ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban giám đốc nhà hàng chay Mandala và quý thiện hữu trí thức, chủ đề mà chúng ta sẽ khảo cứu và ứng dụng hôm nay là quản trị tâm. Khái niệm quản trị tâm gợi mở về phương pháp quản trị trong việc trị liệu các vết thương, những nỗi khổ niềm đau có thể có ở tâm. Phần triển khai đó thì không sử dụng các kỹ năng quản trị như các doanh nghiệp đã từng được học tại các trường lớp thuộc khoa quản trị ở các trường đại học. Những tập đoàn doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài đó được xem là nơi tập hợp các nhân vật giỏi nhất trong cùng lĩnh vực, nhờ đó mà họ có thể quản lý được công việc, quản lý nhân sự để dẫn đến là hiệu quả trong đầu tư. Quản trị tâm á, về bản chất thì nó liên hệ đến cái kỹ năng làm chủ được tâm, nhưng nó khác với cái cách thức mà các doanh nghiệp quản lý công việc kinh doanh của mình. Và dĩ nhiên trong buổi chia sẻ hôm nay đó, chúng ta sẽ không đối chiếu so sánh sự giống và khác nhau giữa quản trị kinh doanh và quản trị tâm. Để việc quản trị tâm có kết quả theo nghĩa đó, ta sống một cách tích cực hơn, năng động hơn, hiệu quả hơn, hạnh phúc bền vững hơn đó, thì chúng ta cần nắm vững được bốn vấn đề như sau. Vấn đề một, khái niệm tâm, ý và thức trong đạo Phật. Và thông qua đó đó, khi nói đến quản trị tâm á, chúng ta sẽ hiểu là quản trị cái gì của tâm để đời sống hạnh phúc chúng ta đó đảm bảo được thực hiện. Thứ hai đó là cảm xúc, như là một cái biểu hiện rất là phổ quát của tâm, và để làm chủ nó đó thì chúng ta phải dùng kỹ năng gì. Thứ ba đó là tưởng tượng của tâm, cái mà con người có thể phát huy để tạo ra các sáng kiến, sáng tạo, phát minh, nhưng cũng đồng thời đó, nếu phát huy sai cách đó, thì nó dẫn đến những cái tưởng tượng hoàn toàn không có lợi cho mình và cho người. Thứ tư đó là trí năng của tâm, và việc phát huy nó đúng cách đó sẽ làm cho chúng ta tăng trưởng được trí tuệ, cái mà đạo Phật cho là đỉnh cao nhất của cái bản tâm. Và trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thường là chia làm bốn cấp. Cấp một đó là thiên về dục, tức là đời sống tình dục. Cấp hai thiên về tình cảm. Cấp ba đó thiên về tưởng tượng, và cấp bốn là thiên về trí. Dục, tình, tưởng và trí là bốn sắc độ của tâm, và theo đó đó có người có thể phát huy được phần tích cực nhất, cao đẹp nhất của tâm, đó là trí. Ai sống với phương diện này đó thì sẽ trở thành trước nhất là trân nhân, sau đó là tiệm cận thánh nhân, trở thành thánh nhân qua các cấp thánh nhân A La Hán, thánh nhân Bồ Tát và thánh nhân với tư cách là Phật. Ba cấp còn lại đó thì thuộc về thế giới của người phàm, và nặng nhất, thấp nhất và càng chịu khó chịu nhất đó, đó là tâm thiên về dục. Còn tâm thiên về tình cảm và tưởng đó, thì nó thuộc về phần lớn các thành phần, trong đó có thể có chúng ta. Thì đó là những điều mà người quản trị tâm đó cần nắm, để trong bất kỳ một tình huống nào chúng ta cũng tìm ra được những giải pháp cho các vấn nạn mà phần lớn nó xuất phát từ tâm. Và sau đây là phần phân tích mang tính ứng dụng. Điều 1, khái niệm tâm, ý và thức. Trong Phật học Pali mà nền tảng chính đó, đó là những nhà Phật học thượng tọa bộ chủ trương, thì tâm là khái niệm thông thường nhất, nhưng ngoài ra nó còn có hai cái điểm khác, đó là ý và thức. Trường phái triết học Yoga Jaya hiểu đông na là duy thức học hay là pháp thức tâm đó, đào sâu vào phương diện này bằng cách là tách lập ba khái niệm đó trở thành ba phương diện của cõi tâm, và vốn nó hoạt động một cách là tương tác với thân trong sự sống của một con người hay là các loài động vật có tình thức. Tâm trong tiếng Pali là citta, có từ căn là chit, có nghĩa là suy nghĩ, tư duy. Và đây là cái đầu mối mà về sau này đó, qua quá trình là giáo dục hay là kinh nghiệm cá nhân đó, người ta đã tạo ra khuynh hướng sống, lý tưởng sống, lối sống, cá tính. Khi đề cập đến là citta, tức tâm đó, thì các nhà Phật học từ thượng tọa bộ cho đến đại thừa đều muốn nói đến các phương diện đối lập của tâm, tức là những tính chất cao quý của tâm và những cái thuộc tính tiêu cực ở tâm, bao gồm tâm trơn, tâm vọng, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm thiện, tâm ác, tâm từ bi, tâm giận dữ, tâm buông xả, tâm tham đắm, vân vân. Chúng ta có hàng trăm cặp phạm trù liên hệ đến tính chất của tâm. Và khi mà đề cập đến cái quản lý tâm á, thì chúng ta phải làm sao để giữ lại các hạt giống tích cực mà tâm có, như là những đức tính cao quý. Đồng thời chúng ta phải loại trừ bằng cách là chuyển hóa, chứ không phải là đè nén, những hạt giống tiêu cực của tâm, bao gồm những hạt giống mang tính bản năng và những hạt giống phát sinh trong quá trình chúng ta sống, liên hệ đến môi trường, rồi điều kiện giáo dục, bối cảnh tôn giáo và cái kinh nghiệm cá nhân, bao gồm nghiệp chung, nghiệp riêng của con người. Trong tiếng Pali ý là mano, đề cập đến cái phương diện thái độ mà tâm có thể ứng xử và là phản ứng hay là hồi đáp lại trước những gì mà con người mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân chúng chạm. Đó là quan năng tư duy, mặc dầu ít được sử dụng trong văn học Phật giáo so với khái niệm tâm và thức, nhưng ý của nó một vai trò rất là quan trọng. Tiếng Pali gọi thức là Vijñāna, thức là phản ứng giác quan của con người khi các quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh. Phật giáo từ tổ bộ chủ trương là có 6 loại thức à. Cao nhất là ý thức, 5 thức còn lại là thị giác, tức nhãn thức, thính giác, tức nhĩ thức, khứu giác, tức là nhận thức của mũi, vị giác tức nhận thức của lưỡi, xúc giác tức nhận thức của hệ thống thần kinh và làn da, và ý thức. Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là trường phái Yogacarya đó, giới thiệu thêm hai loại hình thức mà ngày nay các nhà tâm lý học chiều sâu đó cho rằng đó là một cái đóng góp rất là tích cực của triết học Phật giáo Đại thừa. Thứ bảy được gọi là Manas trong tiếng Sanskrit, và Hán Việt là thường phiên âm là thức mạt na, gọi nôm na là ý thức về cái tôi hay là thức về cái tôi. Và đây là phần rắc rối nhất của tâm lý con người cần đến sự quản trị, bởi vì cái tôi đó nếu không được làm chủ đó, thì chúng ta dễ tạo ra các cái khoảng cách tâm lý, là những cái trở ngại giữa mình và người thân, bao gồm vợ chồng con cái, giữa mình và những người dân, giữa mình với môi trường xung quanh. Thức thứ 8 được gọi là thức Adaya, nghĩa nôm na của đó là thức kho tàng hay là kho tàng thức. Về bản chất thì thức Adaya là vô cực, tức là nó là một cái kho tàng không bị giới hạn, có thể chứa chấp được tất cả các hạt giống trải qua nhiều kiếp sống khác nhau. Và những cái lời nói, việc làm, tư duy khi được thể hiện nó không hề mất đi, nó tồn tại trong cái kho tàng thức này, cho nên lúc nào nó được chuyển hóa, nó được thay thế một cách trọn vẹn. Như vậy khi đề cập đến thức á, là đề cập đến cái phản ứng của các giác quan. Và trong kinh điển Pali và Đại thừa sở dĩ phân ra ba nhóm tâm, ý và thức để giúp chúng ta có một cái nhìn rất bao quát về các cái hoạt dụng của cõi tâm. Và rất nhiều triết gia, nhất là nhóm triết gia triết học Mác Lênin, thường ngộ nhận cho rằng đạo Phật là đạo duy tâm. Trên thực tế đó thì đạo Phật chống lại tất cả các chủ nghĩa và tôn giáo liên hệ đến duy, chẳng hạn như là duy thần, tức là cho rằng là có một đấng sáng thế tạo ra con người và nhận dạng. Duy vật cho rằng là con người dạng vật đó được tạo ra từ vật chất. Duy tâm đó thì cho rằng là mọi thứ trên đời bao gồm con người dạng vật đó được tạo ra bằng tâm, và không thừa nhận ba học thuyết đó là đúng. Cho nên sẽ là một sai lầm lớn nếu ai đó cho rằng đạo Phật là tôn giáo duy tâm hay là triết học duy tâm. Đạo Phật cho rằng là mọi thứ tồn tại trong xã hội này đó là một quá trình tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc, không có nguyên nhân đầu tiên, và do vậy không có sự kết cục của đời sống. Cuộc sống nó sẽ diễn ra một cách vĩnh hằng thôi, hết kiếp sống này thì con người lại tiếp tục có kiếp sống khác. Như vậy khi đề cập đến quản trị tâm đó, trong ngữ cảnh Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Đại thừa, thì người tu học Phật đó, cần nắm yếu tính quan trọng của việc quản lý tâm đó, là làm thế nào để chúng ta làm chủ được các phản ứng cảm xúc, các phản ứng thái độ, các phản ứng nhận thức. Và thông qua cái việc làm chủ các phản ứng ở tâm đó, đó chúng ta mới quản trị tâm một cách có hiệu quả theo chiều hướng tích cực. Nghĩa là con người quản trị tâm sẽ trở nên thông dong, tự tại, nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thơi trong mọi hoàn cảnh sống. Ngay cả trong nghịch cảnh thì tâm của người được quản trị đó vẫn trở nên rất bình yên. Cốt lõi của quản trị tâm theo ngữ nghĩa này đó là làm thế nào để chúng ta chuyển hóa được các hạt giống tiêu cực ở tâm và cái tôi bao gồm dây mơ rễ má của nó là cái tôi sở hữu, mà trong quá trình sống qua chế độ giáo dục, chế độ tôn giáo và chủ nghĩa kinh khủng nhân đó, chúng ta đã tích tụ nhiều lớp calcium, canxi lên trên bề mặt của các tôi đó. Và do vậy chúng ta dễ nhân danh tự ái, rồi tự trọng, rồi tự đại, hay mặc cảm tự ti để chúng ta ứng xử giữa mình và những người khác. Từ đó mà cái sự ứng xử của chúng ta đó khó có thể mang lại cái phản ứng tích cực, cái hồi đáp tích cực ở những người mà chúng ta có dịp đối diện, sinh hoạt chung, làm việc chung và giải quyết các vấn đề chung. Điều hai, quản trị cảm xúc của tâm. Trong kinh Đại Bổn Tích, một bản kinh đại thừa quan trọng, có đề cập đến ảnh dụ rất là ấn tượng sau đây. Một thực khách sang trọng có mặt trong nhà hàng mặn khác với nhà hàng Mandala này. Sau khi ăn một vài miếng thịt, thực khách đó dùng cái đùi gà quăng vào con chó đang châu trực. Phản ứng của con chó là bị giật mình, sau đó là nó sủa gâu gâu gâu, nó chạy, nó cắn. Và vì cái đùi này đó đã được ăn thịt rồi, chỉ còn là cái xương thôi. Con chó ngậm lấy cái cục xương rồi thích thú, rồi nghiền nát nó, nhai nó, và cảm thấy rằng là nó là một cái gì đó rất là đam mê. Sau đó người thực khách này đó cũng dùng một cái xương tương tự ném vào con sư tử. Phản ứng con sư tử trong tình huống này là khác hoàn toàn với con chó. Con sư tử không giật mình, sư tử không sủa, sư tử không cắn lấy cục xương, sư tử không hưởng được cục xương, mà sư tử là quan sát cái hướng mà từ đâu cục xương này nó đụng đến cơ thể của mình. Sau khi nêu câu chuyện đó, Đức Phật đã kết luận như sau: phần lớn là chúng ta sống chạy theo phản ứng cảm xúc, giống như là cái phản ứng con chó đối với cục xương vàng. Dĩ nhiên là ở đây Đức Phật không hề có khuynh hướng xúc vật hóa con người, mà đang muốn nói về hai cái khuynh hướng cảm xúc giữa một người được gọi là có trí qua hình ảnh con sư tử và một người đó thuộc mô típ bình dân sống nặng về cảm xúc. Và cảm xúc đó là cái sự bung sung của tâm, và làm cho chúng ta rất dễ là buồn vui, rồi hờn giỏi, cạnh tranh hơn thua, khổ đau bất hạnh. Gần như là nó như là sóng của mặt nước biển vậy, chỉ cần có một cái xúc tác của gió là sóng có thể cuồn cuộn, có khi rất là giận dữ, rất là lớn mạnh như là sóng thần, và có khi cũng rất là nhẹ nhàng, vân vân. Bài kinh Đại Bổn Tích còn nói rất rõ là cái con mắt của con sư tử đó không hề nhốt, không hề sợ hãi. Trong các cái chủng loại thuộc nhóm sư tử thì chúng ta thấy còn có cọp, beo và mèo. Ai có nuôi mèo ở nhà thì về có thể thử được. Ví dụ ta nhốt một con mèo trong một cái lồng, rồi mình dùng một cái vật nhọn nào đó, nhìn hình thù đó rất là ghê rợn ha. Mình đẩy hết cái tay mình ra, và với cái vật nhọn đó thì nó còn khoảng 2 cm để mới tiếp giáp với cái lồng. Chúng ta thử làm đó trước mặt con mèo sẽ không có sợ. Con mèo mở mắt nhìn trừng trừng và động tác của chúng ta ra. Con mèo, con cọp, con sư tử còn hơn thế, rất là tỉnh bơ, chúng không sợ hãi. Đang khi nếu chúng ta làm một động tác tương tự trước một con chó đó, con chó sẽ giật mình bỏ chạy, sủa lên, la toáng lên, đó là phản ứng cảm xúc. Cảm xúc nó thường trói buộc tâm của con người, cũng giống như là cái cục sinh gơ mà chúng ta nhai đó, nó làm dính bất cứ cái vật gì mà chúng ta đặt nó lên trên. Cảm xúc được mô tả trong kinh Phật giáo đó, nó như là thủy triều lên và xuống, có khi nó trở thành một cái đường sin, có khi đó nó là một cái đường thẳng. Về bản chất đó, thì kinh Tạng Pali nói chung và kinh Tương Ưng nói riêng đó cho rằng đó, hễ còn sống với cảm xúc là chúng ta còn bị rủi ro, bị chi phối bởi nỗi khổ và niềm đau. Chúng ta thường thử lấy một cái biểu đồ của nhiệt đó để quy chiếu đối với cái biểu đồ của cảm xúc. Còn dư số đó được xem đó là cái mức trung bình, âm xuống đến 40 độ như ở Liên Xô và một số nước Bắc Âu hay Bắc Mỹ thì vẫn được xem là nhiệt độ, hoặc là nó nóng đến gần 50 độ như là Thổ Nhĩ Kỳ, hay là 43-44 độ như là Ấn Độ, hoặc là 40+ độ như là ở những cái khu sa mạc thì vẫn được xem là nhiệt độ đó. Như vậy là âm và dương đều được gọi chung trong một cái bảng nhiệt độ. Thì tương tự cảm xúc khổ đau bao gồm những cái phản ứng bất hạnh của con người đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống cụ thể, và các cái phản ứng hạnh phúc cũng tương tự đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống cụ thể, đều được gọi chung là cái biểu đồ của cảm xúc. Và phần lớn chúng ta với tư cách là người phàm đang sống chìm sâu ở trong cái cơn lốc sóng thần của cảm xúc đó. Chị em phụ nữ đó thì bằng cái bản năng giới tính đó nặng về cảm xúc nhiều hơn người nam. Và như vậy để quản trị tâm đó thì các chị em phụ nữ cần phải quản trị phản ứng cảm xúc của mình. Ai thành công trong quản trị cảm xúc đó thì cái đó sống rất bình yên, và không đó bên ngoài có thể mình nở nụ cười thường xuyên, vui vẻ, hồ hể, phấn chấn, hoan hỷ, lịch thiệp, nhưng bên trong đó thỉnh thoảng đó có một số người gọi là nhỏ những giọt mắt khô không lệ, tức là khổ đau đến độ là không thể nào xa nước mắt được, đến độ là trái tim bị chai luôn, bị bế tắc luôn. Thì đó là những cái tác hại của cảm xúc do mất sự kiểm soát bởi tâm thần. Như vậy làm chủ cảm xúc là làm chủ cái gì? Tâm lý học Phật giáo mô tả rất rõ rằng là cảm xúc có ba phản ứng: thích thú đối với con người, sự vật, sự việc. Thì cảm xúc thường đi đến cái thái độ đó là gì? Là đam mê nó, thích thú đó, muốn sở hữu và muốn được đặc quyền, và để sống một cách hạnh phúc với những cái cảm xúc hạnh phúc mà con người có thể sở hữu được đó, thì người ta mới đặt ra rất nhiều thứ, bao gồm đặc quyền, đặc lợi, lợi ích nhóm, rồi đến cái tôi ích kỷ vân vân để bảo vệ nó. Cái đó được gọi là phản ứng tham ái. Đối với quan hệ giới tính đó, thì ngoài cái tham độc quyền nó dẫn đến cái ái dục, còn đối với những sự vật sự việc khác đó, thì nó là cái tham mang tính sở hữu đó và độc quyền đó. Phản ứng đối lập của cảm xúc là phản ứng giận dữ dưới nhiều cấp độ khác nhau. Thì chứng kiến, đối diện, tiếp xúc, làm việc với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình không có hài lòng, không phù hợp, không như ý, vân vân. Và phần lớn đó, con người phàm của chúng ta đó là bị chi phối bởi hai cái phản ứng cảm xúc tham ái và giận dữ này. hơn bất cứ một phản ứng nào khác. Thứ ba là phản ứng trung tính, khi chúng ta chưa có một cái thái độ rõ ràng, dứt khoát đối với con người, sự vật, tình huống, sự việc đó, thì lúc đó đó tâm chúng ta trở nên là vô ký, tức là nó không có xác định rõ cái tính chất của nó, thì cái đó được gọi là phản ứng vô minh. Vô minh đó là một cái phản ứng cảm xúc, thì chúng ta không rõ được bản chất của vấn đề. Làm chủ cảm xúc theo hướng quản trị tâm đó là một cái nỗ lực mà người làm chủ đó cần phải thấy rõ rằng là cái dòng chảy cảm xúc chúng ta nó diễn ra rất là thường xuyên. Cái việc đầu tiên chúng ta làm ghi nhận cái biểu đạt của biểu đồ cảm xúc của mình, không kháng cự lắm, không đè nén lắm, không chạy theo nó, và không bị nó biến mình trở thành nô lệ. Tức là chỉ quan sát đơn thuần đó, giống như là một người khách quan là quan sát một cái cảnh trí nào đó mà không có biểu đạt bất kỳ một cái thái độ nào đứng kèm theo. Bước hai đó là chúng ta ghi nhận những cái ảnh hưởng của phản cảm xúc đó đối với mình và con người xung quanh. Nếu ghi nhận đó là một cái phản tích cực thì chúng ta cũng cần phải làm chủ đó. Còn nếu đó là một cái phản tiêu cực đó, điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải kết thúc nó càng sớm càng tốt thôi. Như vậy kết thúc nó bằng cách nào mà không rơi vào cái ức chế tâm lý? Trong kinh Viên Giác thì Đức Phật có đưa ra hình ảnh đó là lấy huyễn độ huyễn, cũng giống như chúng ta không cần thiết phải sử dụng các loại vũ khí để tấn công và tiêu diệt bóng tối, chỉ cần duy trì ánh sáng thì bóng tối nó tự kết thúc thôi. Thì đây là cái cách mà không phải dụng tâm dụng công mà cái kết quả đó nó vẫn đạt được như là mong đợi. Cái này một thiền sư Việt Nam gọi là vô vi cư điện cát sứ sứ là tức đầu binh, tức là chỉ cần sống với trạng thái vô vi, tức là nước bàn đó, ở trên điện ngọc vàng son mà mọi thứ đó bao gồm chiến tranh loạn lạc được kết thúc. Thế là người đó là làm chủ hoàn toàn được dòng cảm xúc của mình, làm chủ được xã hội xung quanh. Do đó công việc chúng ta ghi nhận các cái phản ứng cảm xúc và không bị lệ thuộc vào nó sẽ làm chúng ta thấy rõ được bản chất của chúng đang là. Còn đè nén ức chế về cảm xúc mình thì giống như là chúng ta đang chặn đứng một cái dòng suối hay là một cái dòng chảy gì đó, thì nước đó, nó sẽ cuồn cuộn lên, nó sẽ nỗ lực và vượt qua cái cảm vật này. Bước ba đó là làm chủ cảm xúc bằng phương pháp và thay đổi đối mặt tích cực. Chúng tôi tạm gọi là phương pháp thay đổi cái kênh tâm hay là đài tâm. Thông thường đó thì tâm của con người có khuynh hướng là bám vào các cái đối mặt cụ thể trong từng không gian và thời gian nhất định. Cũng giống như là trên một mặt phẳng đó, cái dòng tròn tâm đó cùng một thời điểm, tức là cái đơn vị nhỏ trong thời gian, chúng không thể nào tạo thành hai góc vuông, chỉ có một góc duy nhất là. Và theo đó đó là Phật khẳng định rằng là mỗi một tích tắc trôi qua đó thì tâm chỉ bám lấy một đối mặt nhất định thôi. Nhưng có điều là tâm chúng ta luôn luôn thay đổi, cho nên đó cái đối mặt ở trong cái tích tắc trước, đối mặt ở tích tắc hiện tại và đối mặt tích tắc sau đó đó, nó quá ngắn với nhau đi, là điều chúng ta có cảm giác được là trong cùng một thời điểm chúng ta nghĩ tưởng đến, phân tâm đến nhiều vấn đề khác nhau. Khi nhận thấy chiều hướng cảm xúc và dân trào là tiêu cực đó, đổi cái kênh tâm và đối tượng nhận thức tâm thì chúng ta đang sử dụng phương pháp thay thế tích cực, thì cái bản tiêu cực kia sẽ tự động bị quên đi đó. Và tối thiểu ở chỗ là nó được khoanh dùng lại, giống như là kháng thể trong cơ thể đó khoanh dùng các vật lạ vốn có thể. gây những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và sự sống của con người. Cho nên là chúng ta cũng dùng phương pháp và khoanh dùng cái cảm xúc tiêu cực đó lại bằng cách đó là chuyển tâm mình qua một cái kênh khác, một đối vật khác, một sự việc khác. Thì lúc đó một cái cơn bực tức hay là dính mắc vào nó là sẽ tự động được kết thúc lại. Và duy trì cái kênh tâm tích cực này đó thường xuyên hơn, thì lúc đó đó tất cả những cái ám ảnh hay là ấn tượng về những dòng cảm xúc khổ và vui đó sẽ được lắng dịu lại. Trước khi Đức Phật giác ngộ, Ngài đã từng học thiền với hai vị thầy khai tâm, đó là Arara và Uddaka. Nhờ sự hướng dẫn của hai vị khai tâm này đó, Đức Phật đã lần lượt trải qua năm cấp độ thiền rất là cộng thông trong bối cảnh tôn giáo đầu lúc bây giờ, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ, và sau đó là diệt thọ tưởng định. Trong trạng thái thiền diệt thọ tưởng định đó, thì mọi ý niệm và nhận thức phân biệt đó là hoàn toàn được lắng dịu. Lúc đó con người nhập định này đó trở nên như là một vật tạm thời vô tri vô giác, giống như là con gấu bất cần. 6 tháng tuyết giá đó ngủ một giấc thật là dài, sau khi băng tuyết tan 6 tháng sau đó thì gấu bất cần bắt đầu vung mình thức giấc và rồi sinh hoạt trở lại bình thường. Thì 6 tháng đó được xem là 6 tháng mà tâm thức của nó ngưng hoạt động, nhưng nó không chết đi. Những đạo sĩ Bà La Môn giáo thường sử dụng phương pháp thiền diệt thọ tưởng định đó để chuyển hóa các phương diện của cảm xúc, và cho rằng đó làm được như thế đó là trở thành thánh. Trong kinh Tạng Pali đó, chúng ta vẫn thấy là Đức Phật đề cập đến 5 loại thiền cộng thông ở trong Bà La Môn giáo và đạo Phật. Nhưng về sau này đó, Đức Phật có khuyên hướng là không khích lệ, không giới thiệu đến 5 loại thiền đó nữa, vì nó không phải là sự pháp minh của Ngài và nó không có giá trị là trị liệu được dòng cảm xúc một cách lâu dài. Tức là sau khi mình xuất khỏi cái thiền diệt thọ tưởng định đó, thì dòng cảm xúc chúng ta vẫn tiếp tục là bị xáo trộn, hoặc theo khuynh hướng tham ái, hoặc là theo khuynh hướng giận dữ, hoặc theo khuynh hướng vô minh thành. Nói khác là người thực tập quản trị tâm sẽ bị thất bại sau khi xuất khỏi cái thiền diệt thọ tưởng định. Cho nên phương pháp của Đức Phật là thế nào để mà kết thúc được các cái hoạt dụng và những cái nguyên nhân dẫn đến các cái phản ứng cảm xúc đó. Do đó mà trong suốt 45 năm đó, trên dưới 30.000 bài kinh, Đức Phật đều nhấn mạnh đến việc chuyển hóa tham ái, giận dữ, si mê và cố chấp. Ba thứ này đó tạo ra cảm xúc và tạo ra thái độ. Thì việc chuyển hóa đó nó là một cái quá trình rất là lâu dài. Có những tu sĩ mất đến vài kiếp, có người mất đến vài chục kiếp, có người vài chục năm. Còn người phàm kẻ tục đó thì có lẽ là thời gian để đạt được cái việc mà làm chủ trọn vẹn 100% phần cảm xúc đó là dài lâu hơn. Nhưng mà làm đúng thì chứ sao gì chúng ta cũng đạt được. Điều 3, quản trị sự tưởng tượng. Trong tiếng Anh tưởng tượng là imagination. Nó là một cái hoạt dụng của ý thức thôi. Để hiểu rõ về cái tác hại của tưởng sai lầm đó, chúng ta cùng ôn lại cái câu chuyện thứ 41 trong tác phẩm Góp Nhặt Cát Đá, bản dịch của Đỗ Đình Đạo. Tại miền Bắc của Nhật Bản đó, trong một số tự viện thiền có một cái truyền thống đó, là khách tăng giảng lai nếu muốn tá túc qua đêm tại ngôi thiền viện thì cần phải tham gia sự đàm đạo với một vị giỏi nhất ở trong thiền viện ta. Nếu sự đàm đạo được chứng minh là khách giảng lai này đã thắng đó, thì vị khách đó đó mới được nghỉ lại ở trong ngôi chùa. Thì ngôi chùa này chỉ có hai huynh đệ, sư huynh thì rất là giỏi, tướng hảo rất đẹp, còn sư đệ đó thì Phật pháp ở mức độ bình thường, dạo mấy đó bị trộm một con mắt. Thì hôm đó đó ông sư huynh là cắt cớ không ra đàm đạo với khách giảng lai như mọi khi, và yêu cầu sư đệ của mình đó đàm đạo với người giảng lai đó. Nhưng mà để giúp cho sư đệ của mình đó, thì ông sư huynh mới nói như thế này: tốt nhất á, sư đệ hãy tham gia tranh biện Phật pháp bằng vô ngôn, ta không có nói lời nào đâu. Thì hai người mới dẫn nhau lên trên điện Phật. Hai người ngồi đối diện với nhau, mắt nhìn nhau bằng cái cảm giác rất là thân thiện, mặc dầu mới gặp nhau lần đầu. Vì vị tăng sĩ ở địa phương được quyền đề nghị cái thể thức tranh biện, và khách giảng lại buộc phải đáp ứng theo cái đề nghị đó, cho nên cả hai đó là không dùng ngôn ngữ. Khách giảng lai giơ lên một ngón tay, vị tăng sĩ ở từ viện đó giơ lên hai ngón tay, khách giảng lai giơ lên ba ngón tay, vị tăng sĩ địa phương đó dùng cái vòng tay mình ôm chặt cái đầu của vị khách giảng lai. Sau đó khách giảng lai đứng dậy đi ra khỏi chánh điện, bái chào vị khách ở tại địa phương, lên bái chào vị thầy sư huynh và nói với vị đó rằng là: tôi không ngờ ở thượng viện này có một thầy quá giỏi, tôi đã bị thầy đánh bại, tôi không có đủ tư cách để tiếp tục ở lại tại ngôi thượng viện này. Nói xong, khách giảng lai cung gói ra khỏi chùa. Vị sư huynh hỏi: thế thì hai vị đã đàm đạo cái gì mà thầy cho rằng đó là sư thầy của tôi quá giỏi? Các chàng lại được mới chia sẻ như sau: khi tôi giơ lên một ngón tay, ý ám chỉ rằng là nhất Phật thừa, mọi con người đều có Phật tính, là chân lý cao nhất. Sư đệ của thầy đó giơ lên hai ngón tay, ý muốn hồi đáp lại với tôi rằng là mặc dầu Phật thừa đó là quan trọng nhất, nhưng nếu không có Phật pháp, tức là chân lý được Đức Phật truyền bá đó, thì nó khổ niềm đau trên đời này còn rất là nhiều. Cho nên sư đệ của thầy giơ lên hai ngón tay, tôi giơ lên ba ngón tay để ám chỉ rằng đó, đã có Phật, có chánh pháp thì phải có tăng đoàn, những người thay Phật để truyền bá chân lý. Lúc đó sư đệ của thầy đó dùng cái bàn tay cho qua cổ của tôi và nói rằng là: hãy kết thúc mọi suy tưởng đi, và đây là cái cơ hội đó để chặt đứt mọi ý niệm. Tôi cảm thấy là đây là lần đầu tiên tôi bị thất bại, thôi tôi chia tay đi. Vị khách giảng lai vừa rời khỏi ngôi chùa đó, thì sư đệ chạy và tìm kiếm, ghé vào phòng của sư huynh hỏi vị khách tăng đâu rồi. Sư huynh hỏi là: vì sao mà sư đệ có cảm giác và bối rối lúng túng như thế? Em phải cho ông này một trận cho biết ông này dám xúc phạm em. Vì sư huynh hỏi là: xúc phạm cái gì? Sư đệ hãy tuần tự giải thích cho sư huynh nghe. Sư đệ giận tức chia sẻ như sau: hỏi anh, ông ấy là khách giảng lai tới đây đó để xin tá túc ở chùa chúng ta. Chùa mình rất lịch sự theo thông tục để đàm đạo. Ông ấy đó biếm nhẹ em bằng cách giơ một ngón tay cho rằng em là kẻ bỏ mắt. Em rất là lịch sự giơ lên hai ngón tay để tán dương ông ấy rằng là ông là người có phước, có được hai con mắt làm lẹm. Để ra ông ấy phải biết lịch sự, ông ấy giơ lên ba ngón tay ám chỉ rằng là trong phòng này đó, giữa hai người chúng ta gộp lại chỉ có ba con mắt thôi. Hỏi chứ tất sao chịu cho nổi. em tính cho xiết cổ lại để cho ông ấy khỏi gây sự nữa, mà ông ấy sợ quá đã rơi khỏi chánh điện. Đó là câu chuyện nói về tưởng. Tưởng góp phần tạo ra thái độ, một cái phản ứng thuộc về nhận thức, nó cao hơn cái phần cảm xúc, nhưng mà nó thấp hơn cái phần đó là trí năng của con người. Còn một cái câu chuyện này đó xoay quanh về cái cấu trúc của tưởng ở hai vị tu sĩ hoàn toàn khác nhau. Và thông qua cái câu chuyện đó, chúng ta thấy là tất cả các loại phim câm, chẳng hạn như phim hài sạc lô, phim hài Dr. Bean, hoặc các nhóm phim hài tương tự đó, đều tạo cho người xem đó một cái cơ hội mở ra nhiều cánh cửa mà mỗi người xem nó có thể tự suy luận cái thông điệp nằm ẩn ý ở ngoài sao hay là ở trong từ cái câu chuyện này, và mỗi người cảm nhận là hoàn toàn trái ngược nhau. Vị khách tăng đó là người có cái tâm tích cực, lạc quan và biết đánh giá tích cực ở người khác, cho nên nó cũng các cái hành động giơ một ngón tay hồi đáp hai ngón tay, giơ ba ngón tay hồi đáp lại bằng cách là cho cổ. Anh ấy nghĩ rằng đó, ông ấy nghĩ rằng đó là mình đó đã không hiểu Phật pháp thấu đáo như là người thầy địa phương này, nên cáo từ. Dù là tưởng tích cực về người khác cũng là vọng tưởng thôi, khi cái tưởng đó không được đặt ở trên nền tảng của hiện thực đang là. Phần lớn đó chúng ta đánh giá sự vật, sự việc, con người trong những cái tình huống cụ thể đó trên cái lăng kính màu chủ quan của chúng ta. Chúng ta đang dán nhãn lên trên sự vật, chúng ta đang đặt tên lên trên con người, chúng ta đã đưa những cái quy ước của mình áp đặt lên những cái mà nó không thật sự là như thế. Và thói quen tưởng này đó đã làm cho chúng ta ngày càng xa với cái thực tại đang là. Thiền Vipassana của Phật giáo Nam truyền đang được lan rộng hiện nay trên toàn cầu đó là được dịch sát nghĩa từ tiếng Pali là Vipassana, tức là minh sát tuệ, cái nhìn thẩm thấu, cái nhìn các lớp thực tại, sự vật, con người như chúng ta làm thôi, và chúng ta không được quyền dán nhãn đặt tên theo cái thói quen chủ quan của chúng ta. Như vậy là toàn bộ cái trọng tâm của tu luyện theo Phật giáo là làm thế nào để chúng ta có được cái nhìn như thật về mọi sự vật, về thực trạng của cuộc đời. Nhưng rất tiếc là phần lớn chúng ta ít khi nhìn như thật về sự vật. Chúng ta đánh đồng các cái thái độ cảm xúc, thái độ phản của chúng ta đối với cái hiện thực mà vốn là hai cái rất là khác nhau xa. Phản ứng cảm xúc của vị tu sĩ trộm mắt á, đặt ở trên nền tảng của mặc cảm, cho nên nó dễ buổi lòng tự ái, và nếu không kiềm chế được cảm xúc á, thì thái độ ứng xử của những người như thế đó bao giờ cũng là khổ cho mình, mà đè nén nhiều đó như nào đó thì có thể tạo ra các cái phản ứng sân hận giận dữ thôi. Thì dân gian Việt Nam có câu cũng rất là chí lý: người hiền thì thường hay khóc. Họ đè nén nhiều quá, thay vì họ chuyển quá hoặc là chuyển đại tâm, thì họ đè nén chiêu cực, chịu đựng tiêu cực, đến lúc nào đó cái sức chịu đựng đó không còn nổi được nữa đó, nó giống như là cái bong bóng vậy. Cho nên nạp quá nhiều khí vào bên trong, tại vì cái sức chứa của nó chỉ là 60, chúng ta nạp được 90 thì nó phải nổ tung ra. Nếu cái khác là thông điệp của câu chuyện nói về tưởng này đó ở chỗ là nếu chúng ta không đặt cái nhìn như thật, như là một cái lăng kính để chúng ta soi rọi về con người và sự vật, thì mọi phán đoán thái độ của chúng ta về sự vật con người bao giờ cũng là sai lệch hết. Ai sống với tưởng nhiều đó thì thường rơi vào tình huống này. Và do đó chúng ta cần phải làm chủ và vượt qua được cái cơ chế của tưởng, nhất là tưởng sai lầm. Phần phương diện tích cực của tưởng là tạo ra những cái mới, bao gồm phát minh, sáng kiến, sáng tạo, hoạt động sáng tạo. Steve Jobs sau khi bị những người bạn của mình tống khứ ra khỏi tập đoàn Apple do chính ông đồng mà sáng lập, thay vì hận người và hận đời đó, thì Steve Jobs đã đến Nhật Bản học thiền. Trong thời gian học thiền đó, ông đã học được sự tha thứ, rồi kỹ năng làm chủ cảm xúc, kỹ năng phóng thích cái cơn giận dữ. Nhờ đó đó mà từ thời điểm đó trở đi đó, ông ấy đã trở thành là một trong những nhà phát minh sáng kiến sáng tạo nhiều nhất trên toàn cầu. Qua đời vào tuổi 56, cách đây vài năm, Steve Jobs đã để lại 265 bằng phát minh và đồng phát minh cho các ứng dụng mà kỹ thuật số theo chiều hướng tích cực. Có lẽ cho đến thời điểm hiện nay đó, chúng ta khó có thể tìm thấy một nhân vật tương tự. Đó là một cái minh chứng nói về cái tưởng tích cực. Nó làm cho chúng ta phát triển được cái nhìn như thật về nguyên lý, về tính quy luật của sự vật sự việc trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào. Các khoa học gia, các bác học gia đều là những người phát triển cái tưởng theo chiều tích cực này. Vào năm 1994 đó, cái đây mới 20 năm thôi, máy vi tính của chúng ta đó có một cái ổ cứng rất là to thô, và cái dung lượng chứa của nó đó vào thời điểm đó một GB đó là dữ lắm rồi. Như bây giờ đó, cũng với cái dung lượng đó, khi số lượng xin lỗi cùng với cái khối lượng đó, cái dung lượng chứa ở trong cái ổ đi cứng này đó là có thể là 10 TB. 1 TB đó là bằng 1000 GB, phải không, hay là 100 GB? 1000. Thì theo dự đoán chúng tôi đó, khoảng chừng 10 năm năm sau thôi, tức là khoảng vào năm 2025 thôi, cùng với cái dung lượng đó, cái sức chứa nó có thể dùng bằng một cái đơn vị đo lường gấp 1000 lần với cái TKB. Và cứ như thế, người ta lại càng phát triển nhiều hơn thế, nhiều hơn thế. Đó là vì người ta nhìn thấy được cái tính quy luật của cái ổ điện cứng, đó là được kết tạo bởi những cái hình khối được nén lại với nhau. Và tương tự bằng phương pháp này đó, một cái khối xương của con người cao 2 mét, dùng công thức nén như là nén kim cương nhân tạo, người ta chỉ còn lại khoảng một chiếc cà rá nhỏ thôi. Và hiện nay đó là cái công nghệ mà nén xương đó đang được quảng cáo ở một số chùa, thay vì đó thờ một cái lò cốt diện tích cao 2.5 tấc, bề ngang 1.5 tấc, chỉ còn lại đó là một viên hình thù, có thể làm hình phật hay là hình gì đó mà mình thích, và thân nhân đó có thể gắn nó trên chiếc cà rá của mình và mang cái cho cốt của người thân của mình đi khắp 4 phương trời. Các khoa học gia nhìn thấy con cá bê ở dưới nước và tạo ra chiếc tàu ngầm, thấy các đàn chim liền bay ở trên không gian mà tạo ra máy bay. Đó là phát huy cái tính năng tích cực của tưởng chân chính để tìm ra những cái mới. Nói cách khác là cái gì con người có thể tưởng tượng được, cái đó con người có thể làm được. 20 năm trước, phim giả tưởng của Hollywood đó đặt ra những giả thuyết rằng là trong một cái viết có chức năng của máy thâu, có chức năng của máy quay. Lúc đó ta nói là nó nhấp thẳng hoặc để mua vua giải trí thôi. Bây giờ chiếc gà rá cũng có chức năng quay được, cái đồng hồ cũng quay được, cái cạc ra quá nhỏ cũng có thể quay được. Người ta gắn các cái máy quay lén khắp nơi. Đó là phát triển theo cái cơ chế của tưởng thôi. Theo Phật giáo đó thì những cái tưởng không phù hợp với cái thế giới hiện thực đó đều tạo ra các phấn nạn về nhận thức. Và chấp vào cái phản ứng tưởng đó đó thì con người đó dễ ngộ nhận nhau, dễ xa rời nhau, dễ bực tức nhau, dễ là tạo ra khổ đau cho nhau. Chẳng hạn như người sư đệ chột mắt ở trong tình huống này, toàn bộ cái cơ chế tưởng của ông ta là dựa vào cái mặc cảm. Đăng kỳ đó, vị khách tăng đó, thì cái cơ chế tưởng của ông ấy là dựa vào cái lòng tốt bụng, cái tư duy tích cực. Mặc dù là tưởng tốt đi nữa, không phù hợp với hiện thực đó, nó không giải quyết được vấn đề gì, có mang lại giá trị gì. Do đó chúng ta cần phải vận dụng cái nhận thức như thật để tạo ra cái phản ứng tưởng đó, phù hợp với thực tại đang là. Cái đó được gọi là trí tuệ. Vấn đề 4, quản trị trí năng. Trong tiếng Anh trí năng là intellect. Để hiểu rõ về cách làm chủ nó đó, chúng ta hãy liên tưởng đến cái câu chuyện trong kinh sau đây. Một thương gia đó rất giàu có, vợ qua đời sớm, cho nên toàn bộ tình yêu dành cho người vợ đó được chuyển thể thành là tình thương dành cho đứa con trai duy nhất của anh. Và ông này đã bên cạnh cái việc thương con đó còn thương tiền bạc, cho nên đã giàu rồi ông ấy vẫn tiếp tục đi những cái chuyến kinh doanh xa, và giao đứa con của mình đã cho các gia nhân nuôi dưỡng ở trong nhà. Cái ngày mà ông ấy quay trở về thì trước đó một ngày đó, toàn bộ cái khu vực nơi nhà ông ấy ở đó bị hỏa hoạn, nhìn thấy một cái dải tro tàn ngổn ngang bởi gạch gỗ vật dụng của các dãy nhà nằm ở trên mặt đất. Ông ấy rất khổ, chạy đến cái nền nhà của mình á, ông ấy nhìn thấy một thi thể cháy đen không còn nhận diện được, với chiều cao bằng với đứa con trai. Ông ấy nghĩ rằng nó là con ruột của mình. Sau đó tổ chức một cái giàn hỏa thiêu bằng gỗ trồng hương, rồi đặt cái tro cốt còn lại của nó đó vào trong một cái lọ vàng, buộc cái lọ vàng vào trong một cái loại vải lụa khaki đặc biệt ông ấy mang theo bên cơ thể của mình. Mỗi tối ngủ ông ấy đặt cái lọ cốt bằng vàng đá đó ở trên chiếc giường như là đang ngủ với đứa con. Khi dọn về ngôi nhà mới được hơn 10 ngày, vào khoảng giữa đêm khuya, có giọng của một đứa thanh niên gõ cửa, gọi đến cha ơi, hãy mở cửa, con đã về đây. Ông ấy không tin vào những gì mình đã nghe, duỗi đôi tay dài nặng và tiếp tục nghe cái giọng nói đó. Ông ấy nghĩ rằng là ma của con trai mình đó đang đánh thức mình. Ông ấy ngồi bật dậy, mở bật đèn cày lên, nhìn thấy cái lọ cốt đang ở bên cạnh của mình đó. Ông ấy tắt đèn, nằm xuống để dỗ giấc ngủ, để tiếp tục nghe cái giọng văng vẳng, cha ơi con về đây, hãy mở cửa ra. Giận quá vì bị mất ngủ, ông ấy chửi thề và nói nặng lời rằng là mày là đứa nào mà dám cả gan mạo nhận là con tao, hãy cút đi, bằng không á tao sẽ cho mày một trận. Đứa con lại tiếp tục nài nỉ, cha ơi hãy mở cửa ra, con về đây. Ông ấy cũng nói như thế. Đứa con nghĩ rằng là cha của mình á đã từ mình rồi, và đành lòng đó rời khỏi căn nhà của người cha ruột để ra đi. Câu chuyện kết thúc ở cái khoảng về sự hiểu lầm nhau giữa cha và con, mà tình thương đó của cả hai bên đó đều rất là thiêng liêng. Người cha thương đứa con đến độ đó đặt tro cốt của con ở trong cái lò vàng và mang theo bên mình ngủ ở bên giường, vốn trái ngược hoàn toàn với nền văn hóa về tống tán của Ấn Độ thời đó cũng như là thời nay. Người Ấn Độ sau khi tiêu xong đó, người ta mới đặt tro xương còn lại xuống sông nơi gần nhất. cũng giống như đề bàn cái đề bài hôm bị động đất trên 7.500 người bỏ mạng đó. Nếu ai là người theo Ấn Độ giáo và Phật giáo đó thì người ta đều thiêu xong đó thì thả xuống các con sông chứ không có lưu giữ được bất cứ cái gì. Người ta tin rằng đó làm như thế đó thì tâm thức của người chết đó dễ dàng được tái sinh nhanh và được thanh tịnh. Nếu là những người theo đạo giáo thì họ sẽ thả xuống sông Hằng ở bất cứ một quãng nào của nó để đẩy tịnh. Câu chuyện cho chúng ta thấy là khi mà người cha đó ngộ nhận cái xác nằm ở trên nền nhà của mình cũng chính là đứa con, thì lúc đó đó đứa con thật đó về đến nhà ông ấy cũng từ chối và không thừa nhận nào. Cái đó chúng ta tạm gọi là chân lý đến gõ cửa, nhưng mà người ngộ nhận và bảo thủ đó sẵn sàng xua đuổi chân lý đi, không có tiếp nhận đến chân lý, tức là không có thừa nhận sự thật đang diễn ra với mình. Vì một cái ngộ nhận đang trở thành cái ổ khóa siết chặt cái cửa ngõ tri thức của mình lại. Trong đời sống đó, nếu mà không quản trị tâm đó thì chúng ta thường rơi vào những cái tình huống tương tự như vậy. Thỉnh thoảng có lúc đó, chúng ta sẽ đóng vai với tư cách là quan tòa và không tạo cái cơ hội cho người đang đối thoại với chúng ta, có thể là vợ chồng, con cái, người thân, đối tác, người làm việc dưới trước, có cơ hội để giải thích về một nội dung hay là một thông tin bị ngộ nhận. Nhiều khi là mình chỉ cần lắng nghe và 3 phút thôi thì cái sự ngộ nhận đó đã được tháo mở rồi. Như vậy chúng ta nghĩ rằng là ta là đúng, là quan tòa, chúng ta phá xét như là đinh đóng cột. Người đó mà nếu nỗ lực giải thích cái gì đó thì chúng ta thường suy nghĩ là có tình mới rụng rịch, suy buồn ta ra một mình. Bằng cái đó chúng ta áp đặt cái phản ứng nhận thức về cái thói quen đặt đối của chúng ta lên trên người khác như là một cái tiền định, và chúng ta buộc người khác đó phải chấp nhận cái quan điểm của mình như là một cái hệ quy chiếu chân lý. Bằng cách ứng xử này đó, chúng ta đã tạo ra rất nhiều các ngộ nhận, các nỗi khổ niềm đau, các trở ngại, các bế tắc giữa mình và những người thân thương, giữa mình và những người dân nước lạ. Đáng tội nghiệp nhất trong câu chuyện này là cậu con trai của tỷ phú đó. Bằng mọi cách đó, nó tìm đến ngôi nhà của cha ruột chỉ mong được sự đoàn tụ thôi, nhưng rồi đó nó bị từ chối, bị ngộ nhận. Nó cũng không hề hờn giỏi trách móc gì cha của nó, nó lặng lẽ ra đi thôi, và đi không biết về cái phương hướng nào. Thì đây một cái ứng xử chúng tôi đó là tiêu cực, nhưng không đến nỗi là nó dở như là tình trạng của thiếu phụ năm xưa khi bị ngộ nhận hoài nghi bởi chồng. Cô ấy đã tự tử chết để chứng minh cái trinh tiết của mình trong suốt chồng mình đi quân dịch. Rất nhiều người cái sức chịu đựng là quá thấp, cho nên đó, trong những cái nỗi hàm quan bởi chi giác sai, bởi suy luận sai, phán đoán sai, nhận thức sai, người ta đã cảm thấy rằng là toàn bộ giá trị nhân phẩm của mình đó trở nên là Giê-xu rồi. Cho nên họ chọn cái con đường kết định sự sống để minh chứng rằng là mình là người bị ngộ nhận ta. Tri giác của con người đó nó đã diễn ra theo chiều đúng, nhưng mà cũng có thể diễn ra theo chiều sai. Và để trở thành một người hạnh phúc đó thì những người quản trị tâm đó cần phải tạo ra các điều kiện thuận duyên tốt nhất để mọi nhận thức của chúng ta, bao gồm mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với ý dùng đó, chắc chắn là nó phải phù hợp với sự vật, sự việc đang là. Tiếc là phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc tạo ra các cái phản ứng nhận thức chuẩn xác ta. Do vậy mà chúng ta rất khó có thể tạo ra được hạnh phúc cho mình và cho người. Và khi đã có hạnh phúc rồi đó, chúng ta rất khó để cái giữ được các cái hạnh phúc cao quý đó cho mình và cho những người thân. Trong bài kinh chuyển pháp luân từ Đức Phật giảng đầu tiên tại vườn Nai đó, thì Đức Phật có đề cập đến phương pháp giải quyết các vấn nạn gồm có 4 bước, và trong một số bài giảng trước đó, chúng tôi cũng có đề cập khá chi tiết, là chỉ nhắc lại. Bước 1 đó là hãy thừa nhận các bế tắc khổ đau là hiện thực đang là, không đào tẩu vì hèn nhát, không phớt lờ vì liều mạng, không cương điệu quá vì như thế là hành hạ bản thân. Bước 2 là truy tìm nguyên nhân, bao gồm tham ái, giận dữ, si mê, cố chấp hoặc là chi mơ rễ mát của chúng. Không có nỗi khổ nào mà không có nguyên nhân. Đừng đổ lỗi đơn thuần cho quá khứ, đừng đổ lỗi cho nghiệp, mà hãy phân tích từng tình huống cụ thể để tìm ra cái manh mối của nó. Theo đạo Phật đó, xác định được nguyên nhân là giải quyết được hậu quả. Người thất bại thì thường tìm kiếm các lý do để biện minh. Người muốn thành công á thì phải tìm những giải pháp để khắc phục các hậu quả đang có hoặc đã có. Hay là nó khác nhau xa lắm. Mình biện minh á tức là mình không muốn thừa nhận mình là sai, mình dở thất bại, mà chỉ muốn chứng minh rằng là do các hoàn cảnh như thế cho nên tôi phải như vậy. Người đó rất khó có thể học hỏi những cái tốt hơn, hay hơn để giải quyết các vấn nạn. Bước 3, thừa nhận hạnh phúc là có thật, chứ nhất là đó là cái khổ đau. Và thứ hai, nó là cái trạng thái mà tâm nó được trên thanh tịnh và các nguyên nhân của khổ đau nó không còn nữa. Cho nên là đây là đối tượng và cũng là mục tiêu hướng về mà tất cả những người tu học Phật đó cần nỗ lực. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc đó là niết bàn, tức là trạng thái tâm không còn khổ đau và nguyên nhân của khổ đau ra. Và bước 4 đó là giải quyết khổ đau hướng đến hạnh phúc bằng bát chánh đạo. Bát chánh đạo được chia làm 3 nhóm. Nhóm đạo đức đó thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Nhóm thiền định thì gồm có chánh niệm, tức là làm chủ cảm xúc và thái độ. Chánh định đó là làm chủ toàn bộ cái cõi tâm. Nhóm trí tuệ thì gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Và đây là 2 yếu tố để giúp cho chúng ta có các phán đoán đúng, có cái nhìn đúng với bản chất của con người và sự vật. Cái dở của người cha trong câu chuyện đó, tức là không hề dùng phương pháp giám định. Mà giả sử vào thời điểm đó có muốn giám định cũng không giám định được về ADN. Như ra đó, ông ấy chỉ cần chịu khó mở cửa ra để xác chứng rằng cái giọng nói tự nhận là con của ông có phải thật sự là con của ông không. Tại này ông không chịu kiểm chứng, đã ngồi dậy rồi, mở đèn cày lên rồi, thắp đèn cày lên rồi, chỉ cần bước thêm vài bước ra, mở cửa ra để nhìn thấy thôi. Tại này ông không chịu làm công việc kiểm chứng đó, đánh giá đó. Và ông cứ đinh ninh rằng là cái thi thể trái đen mà ông ấy nhìn sau khi quả quạm được diễn ra một ngày chính là con ông. Người ta kia không có một cái bằng chứng gì về cái đó, nó chỉ na ná gần giống bế thôi và xem nó là. Và đây là cái thái độ suy luận sai lầm. Bi kịch của câu chuyện đó là 2 cha con giàu thương nhau lại tiếp tục sống xa nhau trong khổ đau. Một bên là do hiểu lầm, một bên đó là bị từ chối rồi. Do đó đó, để chân lý có thể phục vụ được cho chúng ta trong việc giải quyết các vấn đề tình đạo đó, chúng ta phải có cái tâm rộng mở. Một trong 6 đặc điểm về triết học của Đức Phật đó, được ngài khẳng định trong kinh Đạo Pali đó là đến để mà thấy. Yếu tố này nó khác với các tôn giáo còn lại là đến để mà tin. Các tôn giáo nhất thần và đa thần đó thường đặt chúng ta các tiền đề chân lý và buộc chúng ta là không được quyền đặt vấn đề. Ví dụ như người ta chủ trương rằng là Thượng Đế là toàn năng, toàn bi, toàn trí, đặt ra 3 cái năng lực mà không có bất cứ một người nào giàu lòng đại vĩ nhân trên cuộc đời có thể có được một phần. Nhưng nếu như ai đó đặt câu hỏi tại sao Thượng Đế là toàn năng thì không giải thích được. Nhưng mà toàn năng thì Thượng Đế phải làm được tất cả, Tại sao Thượng Đế không ngăn cản được những người chống đối Thượng Đế, không ngăn cản được các cái thiên tai xảy ra đối với con cái của Thượng Đế? Nếu Thượng Đế là toàn bi thì tại sao Thượng Đế chỉ thương dân tộc Israel mà đối với Kinh Thánh, cửa và tăng nước? Và tại sao Thượng Đế không thương các loài động vật khác mà chỉ thương con người thôi? Còn cho rằng là Thượng Đế là toàn trí thì tại sao Thượng Đế không biết được những chuyện sẽ xảy ra? Khi mà mình hỏi những câu hỏi như thế thì phần lớn là chúng ta sẽ khó có cái câu trả lời. Những người truyền đạo người ta chỉ nói là vì là năng lực siêu nhiên cho nên cái nhận thức, rồi cái tư duy, cái tâm, cái ngôn ngữ và cái năng lực có giới hạn của con người không thể nào là tiếp cận được. Đó là đến để mà tin thôi. Chỉ tin những thứ mà chúng ta dựa vào uy tín của người khác chứ không dựa vào cái thế giới hiện thực. Còn nếu mà thấy đó là buồn, chúng ta phải trở thành một nhân chứng cho chính mình, nhân chứng cho cuộc sống, nhân chứng cho mọi thứ đang diễn ra. Và bằng cái cách tiếp cận cuộc đời như thế này đó, chúng ta sẽ thay đổi được nhận thức theo chiều hướng tích cực. Từ đó mình mới loại trừ hết tất cả các cái ngộ nhận. Trong đầu tư kinh doanh, những người bị thất bại đó là những người sống với cái chủ nghĩa là thần tượng lý tưởng mà, chứ không dựa vào cái chủ nghĩa hiện thực. Thấy người ta làm ăn thành công cũng nhào vào, nhưng mà không hiểu cái kiến thức của người đó có là cái gì, cái đầu tư của người đó như thế nào, bối cảnh và nhiều thứ khác, cứ nghĩ là người khác làm được mình cũng làm được, nguyên tắc là đúng, nhưng mà làm không đúng theo cái cách mà người khác đã thành công thì mình sẽ bị thất bại, là do vì thiếu cái gì nè, là tránh kiến và những tư duy nè. Kính thưa các quý thầy hữu tri thức, chúng tôi vừa chia sẻ ba phương diện của tâm, đó là cảm xúc, tưởng tượng và trí năng theo cái chiều hướng tiêu cực. Và dựa vào ba cái ví dụ về tiêu cực của tâm đó, để chúng ta thấy rất rõ là khi mình quản trị tâm được đúng đó, thì lúc đó đó toàn bộ các cái cảm xúc của ta nó phải diễn ra theo chiều hướng tích cực để có được hạnh phúc. Và các cái tưởng tượng chúng ta đó, nó luôn luôn là phục vụ cho những cái phát minh, sáng kiến, sáng tạo theo chiều hướng tích cực có giá trị cho mọi người. Và các phán đoán liên hệ đến con người, sự vật, sự việc và mọi thứ trên đời này đó, nó phải đúng với bản chất của sự vật đang là. Như vậy nói một cách khác là khi chúng ta quản trị tâm bằng cách làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ và làm chủ nhận thức đó, thì lúc đó chúng ta được gọi là người có trí tuệ. Nghĩa đen của chữ Buddhi, mà từ đó nó tạo ra là Buddhism, tức là Phật đó, là trí thức, trí tuệ, tỉnh thức hay tuệ giác. Và do đó chữ đạo Phật đó có nghĩa là đạo tỉnh thức, đạo tuệ giác, đạo trí tuệ, đạo thông mắt. Khi thực tập theo lời của Đức Phật dạy đó, thì chúng ta phải nhắm đến cái mục tiêu cao quý nhất, đó là đạt được trí tuệ. Trí tuệ được định nghĩa trong kinh đó là sống đúng, sống phù hợp với nhân quả. Sống đúng, sống phù hợp với tứ diệu đế. Sống đúng, sống phù hợp với các cái quy luật của cuộc sống. Sống đúng, sống phù hợp với duyên khể, vô thường, vô ngã. Và làm chủ hoàn toàn được cảm xúc, thái độ và nhận thức. Đó là cái định nghĩa bao quát về trí tuệ ở trong Đạo Phật. Như vậy khi làm chủ tâm thì cái kết quả đạt được cao nhất của chúng ta là phát triển trí tuệ qua nhận thức, qua lời nói và qua hành động. Nhờ đó đó chúng ta mới vẫy tay chào được với tất cả các nỗi khổ và niềm đau. Thì xin kết thúc cái phần trình bày chính về đề tài tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ